thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay vừa đúng tiết lập xuân, niềm vui đón chào xuân mới Mậu Tuất 2018, mừng Đảng ta 88 tuổi như làn hơi ấm xua tan giá lạnh, nở bừng sắc xuân trên gương mặt bao người. Mùa xuân năm nay kỷ niệm 50 năm chiến thắng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Đất nước đang bước vào một vận hội mới, một cuộc thử lửa mới. Mùa xuân tổng tiến công trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng. Ngọn lửa trong lò thiêu tham nhũng và thói hư tật xấu do đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhóm lên đã bốc cháy rừng rực, tạo nên một khí thế mới, niềm tin mới trong toàn đảng, toàn dân. Mừng đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018, chương trình Văn hóa văn nghệ tuần này xin được gửi đến quý vị và các bạn những nội dung với chủ đề Với Đảng chọn niềm tin. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta từng đi qua những năm tháng mà người đảng viên Cộng sản và tổ chức đảng thật sự trở thành biểu tượng của niềm tin, của sức mạnh và ý chí chiến thắng. Khi nhắc đến hai chữ đảng viên, người ta đều liên tưởng đến một mẫu người có tính kỷ luật cao, tư tưởng lập trường kiên định, tiên phong gương mẫu dù ở bất cứ cương vị công tác nào. Bởi vậy, phấn đấu trở thành đảng viên Cộng sản luôn là hoài bão của bao thế hệ người Việt Nam. Để tăng cường phát huy vai trò của đảng viên đang công tác đối với tổ chức cơ sở đảng, nhân dân nơi cư trú, ngày 15 tháng 6 năm 2000, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 76 QĐTU về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đề cập vấn đề này qua thực tế khảo sát một số đảng bộ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tác giả Thúy Hằng có bài viết đăng trên báo Thái Nguyên số chào năm mới 2018 với nhan đề Phát huy vai trò đảng viên 76. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Sau 17 năm thực hiện quy định 76, đã chứng minh đây là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giúp đội ngũ đảng viên không ngừng phấn đấu, vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực tế, tại một số đảng bộ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận được đánh giá cao của người đứng đầu cấp ủy đối với các đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở theo quy định. Theo đồng chí Ma Thị Yến, Bí thư Đảng ủy phường Trương Vương, quy định 76 của Bộ Chính trị nhằm tăng cường quản lý đảng viên trong tình hình mới, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân là điều kiện để nhân dân giám sát, kiểm tra hoạt động và các quan hệ xã hội của đảng viên, góp ý kiến xây dựng cho đội ngũ đảng viên đang công tác, qua đó giúp đảng viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để cấp ủy nơi cư trú động viên, khai thác khả năng và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý về nhiều lĩnh vực của đảng viên đương chức vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở. Hiện nay, toàn phường có 744 đảng viên 76, cao hơn số đảng viên hiện có của phường 627 đảng viên. Nhìn chung, các đảng viên 76 đều nêu cao ý thức tự giác, tích cực tham gia hoạt động ở nơi cư trú, đặc biệt là theo lĩnh vực công tác hiến kế, xây dựng khu dân cư, phường. Chi ủy, chi bộ đảng tại các khu dân cư cũng đã thể hiện rõ trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ ở nơi cư trú. Việc quản lý cán bộ, đảng viên cả hai chiều đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Để khảo sát về những nhận định của người đứng đầu cấp ủy địa phương, chúng tôi xuống chi bộ tổ 20, phường Trương Vương. Khi nói về đảng viên 76, bác Nguyễn Đức Diện, bí thư chi bộ cho biết, tổ dân phố 20 có 50 đảng viên 76. Hiện nay khi bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ đều phải căn cứ vào nhận xét 76. Như vậy, việc quản lý, nắm bắt cán bộ cũng thuận lợi hơn. Thực hiện tốt quy định này chính là xây dựng cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Tôi đánh giá rất cao về tinh thần trách nhiệm của các đảng viên 76 ở tổ dân phố. Gần như các kỳ sinh hoạt trong năm, đảng viên 76 đều tham dự đầy đủ, tích cực tham gia và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế xã hội, những vấn đề bức xúc trên địa bàn, đặc biệt là tích cực tham gia các phong trào do tổ dân phố phát động. Đảng viên 76 thực sự là chỗ dựa cho cơ sở. Phường Hoàng Văn Thụ cũng là phường có số lượng đông đảng viên 76. Đồng chí Đào Thị Hạnh Nguyên, Bí thư Đảng ủy phường thông tin, toàn phường có 200 đảng viên 76. Hầu hết đảng viên đều phát huy vai trò trách nhiệm của mình, không chỉ tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt, các đồng chí còn đóng góp nhiều ý kiến giúp địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. Ví dụ như khi các tổ xây dựng nhà văn hóa, các đảng viên 76 công tác trong lĩnh vực xây dựng đã thiết kế giúp. Có đảng viên nhận theo dõi, giám sát công trình cho tổ hoặc giới thiệu đơn vị xây dựng có uy tín để làm. Hay như năm vừa qua, phường chủ trương mở rộng đường Chu Văn An, 142 hộ liên quan, trong đó có 42 hộ gia đình đảng viên 76 bị ảnh hưởng đã ủng hộ nhiệt tình. Ngoài việc tự hiến đất, tháo dỡ công trình xây dựng của gia đình, các đảng viên này còn vận động bà con trong tổ bị ảnh hưởng sớm bàn giao đất để đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ. Đúng như khẳng định của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường, trao đổi cùng chúng tôi, bác Nguyễn Đình Đường, Bí thư chi bộ tổ 18 phấn khởi khi nhận xét về các đảng viên 76. Ở tổ dân phố 18, đảng viên 76 về cơ bản đều tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Các cuộc họp chi bộ tổ chức, đa phần các đồng chí tham dự đầy đủ, đóng góp không chỉ về vật chất mà còn tham gia nhiều ý kiến tâm huyết cho việc xây dựng tổ dân phố. Mối đoàn kết gắn bó giữa đảng viên 76 với cấp ủy, tổ dân phố, các chi hội, nhân dân rất chặt chẽ. Không còn tình trạng cán bộ, đảng viên ở cơ quan nhà nước nhưng về nơi cư trú không quan hệ với ai, không tham gia sinh hoạt với dân phố, làng xóm, không tích cực thực hiện các chủ trương công tác ở nơi cư trú. Hiện nay chỉ có một số ít đảng viên 76 tham gia các cuộc họp chưa đầy đủ. Vì thế khi nhận xét cuối năm, đối với các đảng viên này, chúng tôi đều gặp trực tiếp để tham gia, góp ý, thống nhất nhắc nhở để rút kinh nghiệm. Điểm mới của năm nay là một số phường đã áp dụng mẫu nhận xét 76 mới. Cấp ủy các chi bộ đánh giá mẫu nhận xét này rất thuận lợi cho cơ sở. Mỗi tiêu chí đánh giá đều có 3 mức: tốt, trung bình, chưa tốt hoặc tham gia đầy đủ, chưa đầy đủ, không tham gia. Ngoài ra còn có nhận xét khác để chi ủy chi bộ nơi đảng viên giữ mối liên hệ nhận xét, góp ý vào các nội dung khác đối với từng đảng viên. Tuy nhiên, thực tế tại một số tổ dân phố cũng như qua trao đổi với các đồng chí bí thư chi bộ, chúng tôi nhận thấy vẫn còn một bộ phận đảng viên 76 chưa tự giác tham gia các hoạt động tại cơ sở, thường chỉ có mặt vào các buổi sinh hoạt và đóng đầy đủ các khoản đóng góp với địa phương mà không tham gia phát biểu, góp ý xây dựng địa phương. Việc phối hợp giữa cấp ủy quản lý đảng viên và cấp ủy khu dân cư chưa chặt chẽ, vì thế mới có tình trạng khi giới thiệu về nơi cư trú, cơ quan gửi giấy tờ rất đầy đủ, nhưng khi đảng viên đó chuyển công tác hoặc nơi ở, thường không báo cáo lại cấp ủy, hoặc trường hợp thay đổi về vị trí công tác cũng không báo cáo lại cấp ủy chi bộ. Đến khi cuối năm sau khi cấp ủy chi bộ họp, nhận xét, gửi về nơi công tác thì không đảm bảo tính chính xác. Nhiệm vụ của cấp ủy chi bộ nơi đảng viên công tác là phải kiểm tra đảng viên thực hiện các nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. Nhưng theo nhiều đồng chí bí thư chi bộ, hầu như rất ít đơn vị về địa phương làm việc này. Để thực hiện tốt hơn quy định 76 trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đảng viên, cấp ủy nơi đảng viên công tác và cấp ủy nơi đảng viên cư trú, cần làm tốt công tác phối hợp trong quản lý, thông tin tình hình đảng viên nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những đảng viên chưa gương mẫu thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Lấy kết quả việc thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú của đảng viên là một trong những căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.
Như hoa hướng dương hướng về mặt đời xưa phá tan, cuộc đời xưa phải cúi gập lưng. Từ cao đẳng cất cao đầu ta đi, một lớp học đầu thôn, một bát cơm gạo trắng, một cái bàn tay giữa nam nữ trên đường một câu hò.
Quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, là một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Mình triết Hồ Chí Minh coi trọng, lời nói đi đôi với việc làm. Đối với cán bộ đảng viên, người đặt cao yêu cầu làm gương mẫu cho mọi người noi theo. Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức chiến đấu của Đảng, nâng cao đạo đức xã hội và củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Cây cầu.
Ông Lạc mới về nghỉ hưu có mấy tháng mà đã gầy rộc hẳn đi. Cái vóc dáng vai ù thịt bắp của thợ cầy hơn chục năm thay thế bằng dáng đi oai oai của cán bộ chủ tịch xã hôm nào này như mất hẳn. Ông đi ra sân nhà mỗi sáng với đôi vai so so, đôi dép lê loẹt quẹt. Ông cầm cái điếu thuốc lào, hít từng hơi ngắn, chẳng ra tiếng. Có lúc ông ngồi một mình co ro trên chiếc ghế tựa kê trên hè, đăm đăm nhìn đi đâu đó. Đêm ông không sao chợp mắt được nổi đôi ba tiếng, có đêm ông ngồi nhìn ra cửa sổ như vô hồn. Bà Lạc lo lắm, bà thấy lạ. Con người ông như lột xác, cái phong thái đĩnh đạc, nụ cười tươi như hoa, tiếng nói sang sảng, sải bước dài như duyệt binh của ông tự nhiên mất hẳn. Về hưu là chuyện thường tình, ai mà cứ làm chủ tịch xã mãi cơ chứ. Ông làm việc có đến 20 năm cho xã, từ xã đội lên phó chủ tịch xã, rồi lên chủ tịch. Ông cống hiến bao nhiêu cho xã, quên cả việc nhà, thi thoảng ông chỉ giúp vài buổi cày, phát bờ, tát nước, còn mọi việc bà và các con làm hết. Bà chỉ mong ông khỏe mạnh để hưởng tuổi già và giúp bà ruộng đồng, đỡ đần cho con cháu. Ông ốm chẳng ra ốm, đau chẳng ra đau. Bà ngợ hay là mấy bữa làm việc lên tỉnh, ngủ qua đêm hội nghị gì đó lại phải lòng con nào không biết. Chẳng phải ngoài chợ họ lại kháo nhau khối chuyện bồ bịch vợ lẽ đấy thôi. Ông Lạc nhìn bà vợ là đoán ra ngay bà đang nghĩ gì về ông. Ông đâu có thế. Ông đang có nỗi lo chứa chất trong lòng. Lúc làm việc bận rộn nó cứ quên đi. Nay nghỉ ở nhà, nỗi lo đó cứ như cơn lốc xoáy, cứ thốc vào lòng ông, chứa lại ở đó không ra được. Nỗi lo ứ lại như khối u vô hình đè nặng lên gan, lên mật ông. Ra nghĩ đến, vào nghĩ đến, cầm bát cơm lên cũng nghĩ đến, nằm xuống giường lại càng nghĩ đến. Đó là chuyện riêng của ông mà bà có biết cũng không gánh hộ được. Chuyện hơn chục năm trước còn hiện ra mồn một. Lúc đó, làm chủ tịch được mấy tháng, thì trong một buổi họp ở huyện, khi đang uống rượu cùng Mâm, trưởng phòng kế hoạch và vật tư nâng cốc cười hô hố. Chúc mừng tân chủ tịch! Thế nào, còn âm mưu cầu cống gì nữa không? Bị bất ngờ, nhưng ông Lạc cũng kịp đối đáp ngay. Xin chúc sức khỏe trưởng phòng. Khoán này mà không làm được cái cầu, tôi xin từ chức luôn. Nhưng không có bột, sao gột lên hồ? Chăm sự nhờ các anh ở trên này. Nhờ và gì? Việc công cả ấy mà. Tớ đưa vào tầm ngắm hết rồi. Được lời như cởi tấm lòng, ông Lạc cùng trưởng phòng cạn vài chén mới thôi. Ông vui vì sắp thực hiện được niềm khát khao, ước muốn từ gan từ mật bấy lâu nay. Cái cầu giữa xã ông có từ bao giờ? Ông còn chẳng biết nó nối liền hai làng Thượng Sơn và Hạ Điền. Thượng Sơn gồm những quả đồi lúp xúp, ruộng như con rắn uốn khúc giữa các chân đồi. Làng Hạ Điền thì ruộng thấp và bãi gò. Con suối bắt đầu từ xã trên. Những mạch, rãnh nước, mương nước len lỏi khắp vùng, chảy rỉ xuống suối. Hàng trăm ngọn nước nhỏ cứ lặng lẽ đêm ngày, lúc to, lúc nhỏ, theo mùa mà chảy vào suối. Mùa mưa con suối đầy ấm ấp, mùa đông suối cạn, nhiều chỗ chờ cát bùn. Dần ở đây là một cái cầu, một đầu gối vào chân đồi bên này, bên kia là cái gò nhỏ. Lớn lên ông Lạc đã thấy cây cầu. Ông Lạc cùng lũ trẻ chăn trâu ra cái cây cầu chỉ có mấy cây gỗ nối đầu nhau, bắc qua mấy cây gỗ cây tre buộc bắt chéo, thả trâu vào bãi cỏ, chúng ra cầu nhảy xuống suối tắm mát. Biết bao nhiêu kỷ niệm ở cây cầu đơn sơ ấy. Ông Lạc và bà vợ cũng đều là trẻ chăn trâu cùng tắm mát dòng suối này. Sau này dân quân xã cho làm cầu to hơn. Các chú cho ghép các ván lại, lát sàn. Chôn mấy cây bạch đàn to xuống suối làm trụ để cho người và xe trâu bò qua lại. Vài năm lại thay ván trên mặt cầu. Những trận lũ chảy xiết như muốn cuốn băng cây cầu đi. Từ ngày ra làm xã đội, hàng ngày đi qua cây cầu, ông đã ước ao xã có cây cầu mới. Ông gợi ý rồi đề nghị chủ tịch xã lúc đó, nhưng ông ấy bảo. Tớ cũng vài lần gặp các anh chị ở huyện, nhưng các vị đều bảo huyện còn nghèo, nhiều nơi còn gay go hơn, cầu còn đi được, cứ thư thả. Đến khi ông làm phó chủ tịch xã, vài lần đi thực tế theo lớp của huyện mở, đến các xã có cái cầu khang trang mà ông thấy thèm khát. Ông dò hỏi cách đi của họ, nhưng xem ra rất khó thực hiện ở xã này. dân của xã ông đồi thì chọc, cằn cỗi, ruộng làng trên thì bạc màu, ruộng làng dưới thì khê mặn, có chỗ còn úng thụt, chỉ béo bở cho mấy anh câu quăng cá quả, đặt lờ bắt cá sâu đồng, đặt ống bắt lươn. Nỗi khát khao cứ cháy bỏng, xuống thăm nhà nào ông cũng nói ra, họp xã lần nào ông cũng đề ra, họp huyện lần nào ông cũng đề đạt. Năm nay chưa được, năm sau ông lại đề nghị tiếp. Nay được trưởng phòng kế hoạch đã cho vào tầm ngắm là tốt quá rồi. Ông biết ở huyện thì vai trò cân nặng của trưởng phòng kế hoạch vật tư là vô cùng to lớn. Ông ấy nhằm đâu là chúng đó. Ông ấy mà đề xuất thì cả chủ tịch huyện cũng duyệt ngay. Chuyện tưởng đùa trên mâm rượu lại hóa thật. Chưa đến 2 năm, trước mùa mưa rào, một cái cầu bê tông cốt thép hẳn hoi dài mấy chục mét bắc qua con suối xã ông như một tấm thảm tươi rói, lấp lánh. Nhìn cái cầu, ông và bà con tuy qua bao đêm ngày vất vả thi công mà vẫn tưởng như mơ. Ngày khánh thành cả xã kéo ra, từ lũ trẻ con đến người lớn, các cụ già cũng chống gậy ra xem. Cờ rong chống mở, vui hơn cả hội làng. Tất cả đều xuống quanh cầu. Trẻ con trèo lên các cành cây cao trên gò đồi hò hét nhìn xuống. Cây cầu như mở ra trang mới cho xã. Này hội nghị báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới. Mai lại có giao lưu xã này, xã nọ học tập. Ngày kia lại đăng cai công tác cải tiến, quản lý, giống cây trồng vật nuôi. Dân mở mày, mở mặt. Ông Lạc cũng thấy tự hào. Ấy thế mà ông còn lo nỗi gì? Đó chính là chất lượng cây cầu. Cái mà chẳng ai nhìn thấy ngay. Chỉ có ông và vài cán bộ xã mới biết. Đó chính là phần thép trụ quá nhỏ. Đó là các tấm panel các mặt cầu lại bị hụt do tận dụng cái cũ. Đó là bao nhiêu xi măng, sắt thép bị bốc hơi. Ông biết, nhưng vì quá khát khao cho chóng xong mà chỉ nhắc nhở, không kiên quyết. Vì ông quá nể trưởng phòng kế hoạch đã dẫn đội trưởng đến phụ trách thi công là em họ của phó chủ tịch huyện mà lờ đi. Vì ông mấy lần được tịch tùng mà quên danh phận. Vì ông còn có lúc xao xuyến bởi cô kỹ sư giám sát do huyện cử xuống, vừa xinh đẹp vừa sắc sảo mà cho qua. Tất cả làm ông hối hận. Đau nhất là lời của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thi công. Cụ ơi, cầu của cụ chỉ có xe trâu, xe bò, xe cải tiến. Làm gì có xe con, ô tô tải mà cụ lo. Rồi nay mai cấp trên quan tâm, còn phá đi xây cái khác ấy chứ. Tim ông như đau nhói khi nghĩ đến lời nói ấy. Ngày bàn giao cho chủ tịch mới, ông lững thững qua cầu. Sau bao năm lật đật, nay mới có một ngày ông được chậm rãi. Đến cầu ông giật mình vì những vết nứt dạn. Sao mọi hôm ông không nhìn thấy nhỉ? Ông đập đập bàn chân xuống, thấy mặt cầu rung rung. Ông gõ gõ ngón tay vào thành cầu, thấy tiếng lạch cạch, đục đục, không còn thanh như lúc mới. Ông lội xuống suối, nhìn vào mấy cái trụ, ngửa mặt nhìn lên đáy cầu, chẳng có hiện tượng gì. Nhưng ông vẫn thấy lo. Bây giờ đâu chỉ có xe trâu, xe bò, ngày ngày qua lại hàng chục xe tải, xe con. Bà con giờ đây làm ăn được, nâng cấp xây nhà. Cây cầu có đủ sức chịu đựng không? Có đêm chập mắt, ông mơ thấy cả nhà ông nằm trên cái giường gỗ với những cái nan mỏng mảnh, ọp ẹp. Bên dưới là mấy cái chân gỗ bé tí tẹo, cong queo. Cái giường trôi bồng bềnh trên cao như sắp rơi xuống vực. Giật mình toát mồ hôi, ông ngồi bật dậy, nhìn ra phía có cái cầu. Ông nghĩ đến những bữa rượu bù khú, những cái phong bì bỏ túi. Ăn vào rồi mà tựa như cái xương gà mắc ở giữa cổ. Đã bọc vôi lại, khạc không ra, nuốt không xuống. Lương tâm ông lại dày vò. Cứ đà này, ông sẽ ốm, không qua được. Hôm nay trước bữa cơm chiều, đứa con gái út của ông đang làm bí thư đoàn xã đi họp về khoe. Thầy U ơi, kỳ này xã ta mở mày mở mặt rồi. Trên tỉnh và huyện sẽ mở một con đường ô tô to qua xã. Còn vừa họp, còn được xem cả bản quy hoạch thiết kế nữa. Ông Lạc bật dậy. Thế con xem có thấy vẽ cái cầu không?
Có chứ thầy. Chú giám đốc sở xây dựng còn chỉ cho con đây là cái cầu của xã do bố cháu làm. Nay đường làm to, phá đi làm cầu mới.
Ông Lạc xỏ vội đôi dép lê,
bước như con sóc ra bàn ăn, giọng khác thường. Nào, xem mẹ con bà cho cả nhà ăn món gì. Mà khoan hãy ăn, bà ra chuồng, bắt con gà thịt, ăn mừng sắp có cây cầu mới. Từ hôm nay ngủ ngon rồi. Quay sang cô con gái, ông hỏi. Thế ở huyện có ai hỏi bố không?
Có chứ.
Chú trưởng phòng kế hoạch vật tư mới thay thế chú trưởng phòng cũ tuyên bố. Huyện rất quý tấm lòng và trách nhiệm của cụ Lạc. Lúc nào bắt tay vào việc sẽ mời cụ ra làm cố vấn. Ông Lạc cười nở đều hai hàm răng. Bà Lạc cũng cười. Cả nhà cùng cười vui như bước vào xuân mới. Đêm nay trời lại đổ mưa, cơn mưa nặng hạt, sấm chớp đùng đùng. Ông Lạc ngồi trên giường nhìn ra phía cây cầu, một niềm hãnh diện của xã, của quê hương. Ông yêu quý mảnh đất chôn rau cắt rốn này, yêu những con người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hai xương một nắng. Sai lầm của ông đã sắp có cơ hội để ông tạ tội với bà con. Tới đây nếu được huyện tin dùng, ông sẽ đem hết sức lực còn lại để đối đầu với những sai trái, làm cho cái cầu mới, con đường mới thật chất lượng, không để tiền, vật tư của nhân dân lọt vào túi riêng của bất cứ kẻ nào. Nghĩ đến đó, ông nhẹ nhàng nằm xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Ông mơ thấy mình đang đi bộ trên con đường nhựa thanh thang, cái cầu rộng rãi, vững chãi, nối hai bờ vui giữa dãy phố mới tinh khôi.
Sống thua tôi mãi mãi đi theo người từ thua còn thơ đời tôi chưa quen sóng gió đang đã cho tôi lẽ sống niềm tin giữa biển khơi biết đâu là bờ bầu trời xanh chưa thấy
vị và các bạn, chương trình Văn hóa văn nghệ với chủ đề Với Đảng chọn niềm tin, chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng mùng 3 tháng 2 và đón chào xuân mới Mậu Tuất 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.